Ngày hôm nay cô sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một trường hợp để minh chứng cho một cái giai tầng của đường đạo và một cái giai tầng của một cái bậc cao cấp quyền bính, công năng. Và khi mà có sai lầm, có tội, bị đi đài để trả tội thì như thế nào? Người thật, việc thật. Cô kể về một bạn nữ. Cô đã nói rồi, cô không hài danh hài tính để câu chuyện được trọn vẹn. Không làm động đến cá nhân một thể trần xác của ai. Khi mà có một ngày, cách đây lâu lắm rồi, 2017-18 gì đó, cũng 7-8 năm nay, thì cô đang ở Lâm Đồng và nhà thờ thì đặt vẫn còn ở Bình Mỹ. Cô mới mua đất về Lâm Đồng, mới ở Lâm Đồng. Lúc đó một miếng đất chính 1 hectare bên kia đường và bên này đường, mua thêm 2000 m² để cất nhà cho cô và thầy hai ở. Bởi vì cô nói từ rất lâu rằng không bao giờ cô ở được trong cùng một mảnh đất với nhà thờ Vị Lợi Pháp, là cô chỉ có sống không bằng chết từng ngày từng giờ. Thế là cô cất một căn nhà tôn ở mé bên này trên miếng đất hơn 2000 m². Còn ở bên kia thì 1 hectare thì cất ba dãy nhà tôn cho các huynh đệ ở. Lúc đó thì đông 7-8 người gì đó. Thì rồi có một hôm đó, có một cô nữ gọi đến cho cô và hỏi cô có phải là cô Lan không? Phải. Cô có phải là cô Vị Lợi Pháp không? Phải. Trời ơi, con mừng quá, con mừng quá, con gặp được cô rồi, con tìm được cô rồi, con mừng quá. Hỏi có gì vậy, việc gì vậy? Dạ cô, con xin thưa với cô là con đang ở Myanmar, con đang ở tại Việt Nam Phật Quốc Tự. Và 2 ngày nay ở tại Việt Nam Phật Quốc Tự phát lên 2 cái file giảng của cô. Con biết là Vị Lợi Pháp thì con mới hỏi là cho con liên hệ. Số điện thoại để con liên hệ với cô thì mấy sư trong chùa bảo rằng không biết, chỉ có sư trụ trì tức là thầy Thích Huyền Diệu mới biết, mà thầy đi ra ngoại quốc rồi không có ở nhà. Thì trong 2 ngày đó nghe 2 file giảng. Thì con là người chuyên buôn bán bất động sản, con tình cờ con lên mạng, trong lúc con tìm con thấy tên cô Lan ở tại Lâm Đồng và cho số điện thoại bán đất tại Lâm Đồng, Đà Loa. Con nghe, con điện thử, nhưng mà nghe con nghe tới cô con mừng quá trời mừng luôn. Trời ơi, vậy là cha mẹ trợ con rồi, cho con tìm được cô rồi. Cô mới nói vậy thì cô ơi, cô, con mới sáng tác một bản nhạc. Con đi tìm cô và con sáng tác bản nhạc á cô, con hát cho cô nghe nha. Thế là bạn ấy hát. Vừa hát vừa khóc, khóc nức nở và hát. Đương nhiên bằng cái giọng không chuyên. Mẹ ơi con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi con muốn trở về, mẹ ơi đừng bỏ con nha mẹ, mẹ ơi dìu dẫn con trở về, đại khái như vậy. Thế là cô kiên nhẫn nghe hết rồi, xong bảo ngày mai con về Sài Gòn, con xin cô cho con lên gặp và thăm cô. Cô nói ôi chừng giờ nào về đi tính. Thực chất ra cô không có tiếp xúc với ai, cô không muốn tiếp xúc với ai hết. Cô ẩn tu trong nhà, trong phòng kính. Thế là sáng ngày mai cô ấy về. Cổ về, con về rồi, con đang ở Sài Gòn, con đang ngồi trong quán cà phê. Cô, con mới sáng tác một bản nhạc nữa, con hát cho cô nghe. Cô mới nói, ê, đừng có ngồi trong quán cà phê mà hát, ta cười chết. Không có đâu, con hát nhỏ nhỏ. Thế là cổ cùng lại hát y cái những cái lời như là cổ hát tối qua: mẹ ơi con nhớ mẹ, mẹ ơi con muốn trở về, mẹ đừng bỏ con bụi hồng trần nghe mẹ, mẹ rửa bụi hồng trần cho con, đưa con trở về, vậy đó. Rồi sau đó thì một thời gian thì cổ có lên ở tại Đà Loa. Cổ lên thì cổ ở lại chơi được tuần lễ thì cổ về. Khi cổ đến thì cổ bảo cổ gửi cúng cho cô 1,5 triệu. Con cúng cô 1,5 triệu, còn mấy trăm con để đi xe về, cô nhất định không lấy. Cô bảo là cô chưa từng lấy tiền của ai cả. Ở đến đây ai đến thì ai ở thì lo ở, ai ăn thì lo ăn, chưa từng lấy tiền của ai. Cổ có một cái câu kinh điển của cổ: sao cô mắc cười quá vậy, sao cô mắc cười quá vậy, con đi tới đâu tận bên Myanmar mà hả, không cúng tiền là không ai cho con ăn cơm hết, con phải đi ra ngoài con đi bộ gần chết để con kiếm cái chỗ bán đồ chay con ăn. Sao cô mắc cười quá vậy, chỗ nào người ta cũng lấy tiền, chùa nào người ta phải cúng tiền ta mới cho ăn, mà sao cô ở đây bảo cho ăn mà không lấy tiền. Con nói ừ, vị lễ pháp này xưa nay vẫn thế. Không tin con lên mạng con hỏi có ai lên nhà thờ ở 5, 7, 10 ngày mà phải trả tiền ăn tiền ở hay không. Thế rồi cổ lên mà quen của những cái người mà sống, người ta sống mà ở thành phố phố thị, người ta làm ăn, người ta ở một cái giai tầng để mà chuyên làm ăn, thì người ta trang điểm phấn son, lúc nào cũng trang điểm phấn son và lúc nào cũng dầu thơm thơm nức mũi. Sáng sớm cổ mặc một cái áo thun màu trắng, cái quần màu trắng, mang đôi giày trắng, trang điểm phấn son dầu thơm nức mũi, và cổ đi, cổ mặc một cái quần sọt ngắn đến gần tới ở bên trên khớp khớp trái khớp háng trên, và cổ đi qua, cổ đi ra đường thì Giang kêu lại: chị đâu ạ? Đi qua cô, chị làm ơn chị vô chị thay bồ khác đi, chị ơi ở đây là chùa, đừng để chòm xóm láng giềng người ta quở quang, chị vô thay bộ đồ khác đi. Thế là cổ vào cổ thay bộ đồ khác, mà cổ đi theo cứ cổ trông ngóng thấy cô, đặng cổ đưa lên câu hỏi và muốn cô trả lời. Nhưng luôn luôn và luôn luôn cô mới trả lời tiếng trước tiếng sau thì cổ nói, cổ sẽ tự nói và cổ giảng đạo theo cách của đạo Phật. Và cô biết những cái gì mà sử sách mấy ngàn năm của đạo Phật ghi cổ thuộc danh sách, cổ thuộc như cháo. Và cổ nói lại, cổ bê nguyên si kinh sách là cổ nói. Mà cô trả lời chưa xong, cổ đặt câu hỏi, cô trả lời chưa xong thì cổ đã luyến thắng. Cô nghe hồi cô chịu không nổi, cô lịch sự, cô nghe hồi chịu không nổi, cô nói thôi cô mệt, để cô về nghỉ. Thì cổ nói sao cô mắc cười quá vậy, con nói chuyện với cô con không mệt, mà cô nói chuyện với cô mệt. Chuyên một câu của cổ là sao cô mắc cười quá vậy, sao vị lễ pháp mắc cười quá vậy. Rồi thế là cái cổ đi ra ngoài cổ thôi có những chuyện cô cũng không nên nói. Thế là rồi cổ ở được mấy bữa mà cổ thấy cô ở đâu thì cổ sáp lại và cổ hỏi. Và khi cô trả lời thì lập tức cổ mở ra một trang thuyết giảng của các vị sư thầy chuyên nghiệp. Sư thầy chuyên nghiệp mà giảng không hay bằng cổ đâu nha. Cổ nói một tràng bê nguyên si kinh sách, cổ thuộc đâu rồi này nào. Không biết cổ học ở đâu mà cổ thuộc được. Mà cổ nói danh sách luôn. Đó. Thế là cô chịu không nổi nữa. Ủa hỏi làm chi mà khi mình trả lời thì là giống như cổ đặt ra một cái trường hợp để khi mình mở ra là cổ nhảy lên sân khấu và cổ thuyết giảng một mình cổ. Được một tuần lễ thì cổ về. Về sau cổ có theo vị lễ pháp, cổ học tới lớp 7 mà cũng thường xuyên, nhưng mà cô thì ít khi nói chuyện, hỏi cô gì cô trả lời cô ít lắm. Nhưng mà có điều là thương cô thì rất là thương. đi miền Tây, đi du lịch khắp nơi, đi miền Tây, đi Châu Đốc, đi Sa Đéc, mà có cái thứ gì thấy ngon là cũng mua lên, thảy lên xe gửi về tặng cho vị Lê Pháp. Cô ơi con mua mắm, cô ơi con mua, chào cô ơi con mua mấy cây bông ngũ sắc gửi về cho cô, đưa lên xe, con đang ở Sa Đéc, con đang ở Đồng Tháp, vân vân. Và cứ Tết tới là cổ đi trong siêu thị, cô con đang ở siêu thị, con chụp hình mấy cái lẵng đồ Tết, cô thích cái quả nào cái thì con mua cái đó con gửi cho cô. Cô từ chối mấy cũng không được, cô không trả lời thì cổ điện hỏi bé Chi với Đỉnh, thì hai đứa nó cho địa chỉ là cổ gửi về tận nơi. Cổ lên nhà thờ một hai lần nữa, nhưng mà cô nói thật là cô, tại vì cái cách đó của cổ là cô không thích. Khi mà bạn hỏi và bạn cần người cô này giải đáp thì người cô này đang là người thuyết giảng, mà cứ cô nói ra là cổ nhảy vào cổ giảng và cô chỉ có nghe và mọi người chỉ có nghe, thì hỏi cô để làm gì, cho nên cô không có thích. Nhưng mà cổ thấy đâu là cổ cổ bám cho bằng được để cổ hỏi, cho nên cô cũng không thích, cổ cũng ít lên. Thì có lần nữa cổ đi lên từ ở dưới Sài Gòn, cổ lên đặt nhà bên Mái Thái Nậm Giang, lúc đó nhà thờ còn đặt ở Nậm Giang. Cổ đi với một ông chú già, mặt mũi ông ấy phúc hậu lắm, nhưng cô dòm thì ổng cũng là một phần căn rất cao nhưng bị tẩu hỏa nhập ma. Và cô bé này cũng là một phần căn rất cao nhưng tẩu hỏa nhập ma. Thế là ổng chở cổ, tức là cổ là ông, ổng là ông hàng xóm chạy xe ôm, và cổ thuê ổng chạy chở luôn lên lên trên đất sông đất nông. Và rồi cổ thuê, cổ không cho ổng vô trong nhà thờ vị Lê Pháp, cổ thuê một căn phòng cho ông ở. Là cổ bảo ông chở vô xong là phải lập tức đi về, không được ở lại. Thì là cô mới can lại, cô nói lên đây rồi thì ở đây đi, bữa nay đông người mấy chục người lận mà, ở chơi với huynh đệ. Thì ông đó ông rất vui, rất sung sướng, và ông ngồi đó bắt đầu ông vui quá, ông mở miệng ra ông nói thì cũng nói cái kiểu dở dở ương ương, cái kiểu mà dở tỉnh dở mê. Thì mấy đứa nó cô cái ông này ổng ngồi ổng giảng, ổng nói cái gì cô bước ra cô nhìn ổng, cô cười thì ổng cười, ổng chào ổng xá cô cái, thì cô mới nói ông này căn lớn lắm đó, lễ phép với ổng một chút, bưng nước mời ông đi, căn ông lớn lắm, ông đang thuyết giảng đấy. Thì là tụi này rất trân trọng và rước ông, mời ông ở lại, thì bạn này nhất định không cho ông ở lại và đuổi ông đi. Cô bước ra cô thấy hai ba cái bịch ni lông nhỏ nhỏ cột đùm cột túm lại đó, để riêng ra hai ba bịch treo lên xe, treo trên treo dưới treo móc. Cô mới hỏi cái gì mà treo đùm túm ở trên xe, ổng mới nói đồ dơ của cô đó. Của trời đất, đồ dơ mà tại sao có phòng trọ thì để phòng trọ mang đây làm chi, cổ bắt tôi mang theo xe đó. Cô giận quá, giận cô không muốn nói chuyện. Rồi thế là tới tối cổ mới hỏi cô cái gì đó, cô không thèm trả lời. Cô buồn giận quá. Sao một người đã là người căn cao mà cư xử quá tệ, mà lại đi với ông chú già, ông chú già đẻ ra được mình mà bắt ổng xách hai ba ba cái túi đồ đồ dơ mà lại bắt xách theo xe. Thì cô mới hỏi nè, mấy cái túi đồ trên xe của ông chú đó, ổng nói là đồ dơ của con. Dạ, tại sao đồ dơ mà con bắt ổng đeo theo xe, có nhà trọ tại sao không để ở phòng trọ? Thì bạn ấy nói là con sợ mất, con không có quần áo mặc. À vậy hả, cho nên con bắt cái người mà con trả tiền thuê xe phải vác đồ dơ của con mà hai ba túi một lượt mà không thèm bỏ vô một bịch, phải vậy không? Như vậy có phải là người tu người đạo hay không? Cô giận cô không nói chuyện. Thì cô ngày hôm đó cô mắng dữ lắm, cô làm cho một hơi cô mắng. người tu, người có tâm đạo cư xử quá tệ, con xem thường họ, con nghĩ con bỏ đồng tiền ra con trả tiền thuê là con muốn sử dụng như thế nào cũng được, như thế là tâm tư con chưa có, con lấy gì ra tâm tu tâm đạo. Cô làm cho một trận dữ lắm rồi khóc cũng đi về, vậy mà cũng tiếp tục cũng theo cô. Thì vừa rồi đây mới bảo là con muốn gửi cho cô một hộp bánh trung thu, xin cô cho địa chỉ mới. Cô không trả lời thì quay qua hỏi đỉnh thiền đỉnh cho địa chỉ mới, thì cổ lại gửi cho hộp bánh trung thu. Cô nói một chút là cái tình, nhưng cái tình đó cô rất trân trọng, và nếu không có một chút tình, một chút nghĩa, một lời nói phải thì chắc cô cũng không có đứng vững trên đường đạo đến giờ này. Bởi vì nếu cuộc đời này chỉ có những cái tà âm mà đánh cô tối ngày sáng đêm, giống như đêm nay các bạn biết không, đêm nay là hai người thợ sắt mà không biết chắc là làm tận tâm hay vui gì đó mà Tịnh Nguyên mới nói đi về trên này kiếm có cái gì không, xuống đãi mấy ảnh mấy lon bia. Thế là đỉnh về đây mang cho một túm khô mực và một hộp lạc rang, lạc rang tỏi, thế là đem xuống dưới anh em uống bia và trời mưa suốt không về được, và ở suốt cho tới khi mà đỉnh về nhà thì tới 1 giờ mấy. Thì con nó 10 giờ chưa về, con của nó mà thiếu cha thiếu mẹ là không yên. Nó chạy nhau nhau qua bên bà ngoại, bà ngoại điện cho ba con, kêu ba con về đi giờ này mà ba con chưa về ngủ. Cô nói con biểu mẹ con, biểu mẹ rồi mẹ không chịu điện. Xong cô qua hỏi thì mẹ nó nói, đâu, nó nói mẹ con nói là ba con ở trển ngủ, trời mưa không về được. Bà ngoại kêu ba con về đi, ba con không về tụi con không ngủ được. Thế là con nói không, bà ngoại không nói, hai đứa chạy qua chạy lại sồn sồn 2 lần. Chỉ có thế thôi. Thế là rồi nó đánh cô cả một đêm, nó đánh cho tới 1-2 giờ sáng. Nó chĩa vào đầu bên phải của cô, đau điếng y như là một cây kim chích, mà kim chích trâu chứ đừng có nói cây kim châm cứu nha các bạn. Chích vào một cái, chích điếng và đau liên tục bên phải đầu. Cô khóc kêu gào than khóc cầu cạnh năn nỉ cầu lại không ngừng tay. Và rồi ma côn trùng chích hai chân cô, chích lên tay, chích lên người, chích tùm lum. Cô kêu gào than khóc, cô kêu thần trợ mệnh, cô kêu tất cả cô trụ thần. Cô quỳ lại mẫu diêu trì mẹ cứu con, quỳ lại đức bổn sư cứu con, thần trợ mệnh cứu con. Tất cả không một người nào làm gì hết. Tất cả đều bất lực. Và điển ông chủ vị mới vừa tức thì đó nói láp giáp bên tai, ông đã trốn mất biệt rồi. Và cô chịu tới 1 giờ rưỡi sáng, cô uất hận, cô đau đớn đến không thể nào tưởng tượng được. Và cô nguyền rằng cô sẽ dừng lại quá trình hoằng pháp, chấm dứt. Bây giờ giao được cho vị lai pháp, cho hoàng giang chịu lãnh rồi. Thì cô vẫn còn đưa phai giảng. Nhưng mà bây giờ cô nói cô sẽ chấm dứt tất cả, cô không đưa phai giảng, cô không làm gì nữa hết. Bởi vì rõ ràng một điều rằng y như là một thợ xây mà xây những tòa nhà cao tầng mà không hề có bảo hộ lao động, mà lại đầy nguy cơ. Cô bị đánh suốt ngày sưng nhưng không hề được bảo trợ, không hề được ứng cứu. Vừa rồi cúng siêu thăng tháng 7, cúng tới 3 lần, bây giờ hơn 1 tuần nay rồi, cô vẫn còn đau các bạn. Bây giờ nó chơi vào đúng những cái điểm yếu trong người của cô thì cô bi thảm. Một cái răng mà răng thứ 2 tính từ bên trong ra là nó bị trám đã 1 lần, lần thứ 2 trám sai, lần thứ 3 trám đã 3 lần rồi mà cái răng đó chưa hề nhức. Nó chỉ mới có lỗ thôi, lỗ châm kim, người ta phá lỗ ra người ta trám. Thế rồi từ đó đến tận giờ phút này, cứ hả một cái vụ nào cô làm cho ai đó, cô viết, cô giải thích cho ai đó, cô chỉ đường cho ai đó, cô chỉ cho bạn nào đó để chữa bệnh cho ai đó, hoặc là cô giúp đỡ can thiệp nghiệp quả cho ai đó. Là chỉ cần một nửa tiếng hoặc một tiếng đồng hồ sau thôi, cô khám phá ở cái nốt trong của răng đó nổi lên hai cục cao bằng hai bằng đầu múc đũa, mà cao khoảng chừng cao lắm các bạn, cao bằng một nửa của cái đốt lóng tai, nghĩa là nó lên hai cái mục nhọn lên như cái đầu đũa, và nó đau và nó nhức, và khi đó thì cô đánh răng nó sẽ chảy máu, nó xì ra, rồi ngày mai nó lại lên tiếp. Chừng nào mà cái nghiệp nó mòn thì xuống. Nhưng mà rồi bây giờ trong dạo gần đây, khoảng chừng một năm nay rồi, thì nó cứ như vậy. Chỉ cần cô lên cô trả lời, vấn đề là con bệnh này con do bệnh âm làm, con đi tìm thầy giải, hay con do con bị bệnh do cái gì cái gì, thì là ngay lập tức chưa đầy một tiếng đồng hồ sau nó nổi lên hai cục gai, hai u nhú, và cái nố đó động tới là chảy máu, động tới chảy máu không thuốc nào chữa. Và gần đây lớn nhất là cái vụ chuyển cúng siêu thân tháng 7, nó là một cái vụ lớn nhất trong năm. Các bạn biết cô cúng xong bây giờ hơn một tuần lễ rồi, nó sưng cái nố đó lên và đồng thời cái răng nó nhóm lên khỏi nố chừng 3 ly và nó đau nhức. Cô cắn không được, cô nhai không được nữa. Hồi trước giờ cô vẫn không nhai được, từ lúc là cô trám tới lần thứ 3 rồi là nhai trúng là nó đau, cô không nhai trám nữa. Cô không nhai nữa mà cô nhai vô thì trợn trợn trạo trạo mà nuốt. Rồi bây giờ một tuần lễ nay cái răng đó nó nhóm luôn lên khỏi nố khoảng vài ly và cô cắn không xuống không được nữa. Cuối cùng thức ăn cô nhai bể ra cô nuốt, cô không nhai nhuyễn được nữa. Và cô đau một tuần lễ nay rồi, các bạn, vẫn chưa hết đau. Thế là đêm rồi đánh cô như vậy nữa, cô uất hận quá và cô thề rằng bỏ. Nhưng cô nói cho các bạn biết nha, bằng tay của các đấng ngôi cao, sự huyền nhiệm của các đấng ngôi cao suốt 40 năm nay là thế đó. Bất cứ một điều gì, chỉ cần cô thắc mắc hoặc có một vấn đề gì là ngay lập tức, trong vòng một buổi một ngày là cô sẽ được giải đáp từ một nguồn khác, từ một tài liệu khác, từ một sự liên đới khác chuyển đến cho cô. Đó là sự huyền nhiệm của vị La Pháp suốt mấy mươi năm nay. Và bây giờ thì đêm cô nói là sáng nay cô dứt khoát là cô không hành đạo nữa và cô sẽ khóa trang. Cô không lên trang nữa và cô báo với Hoàng Giang là Hoàng Giang sẽ tự lực đi, cô sẽ dừng, cô không hành pháp nữa, Hoàng Giang chịu trách nhiệm toàn bộ. Thì sáng nay trong máy điện thoại cô gửi lên tin nhắn của bạn này, bạn ấy viết cho cô một cái tin nhắn, hai cái tin nhắn rất là dài các bạn, và bạn viết cho cô và lại khiến cho cô phải mở mạng ra, phải tiếp xúc, phải trả lời tin nhắn, bởi vì đó là phép lịch sự tối thiểu. Người ta hỏi, mình phải trả lời. Và rồi thì khi cô đưa lên để chuẩn bị trả lời thì cô phì cười. Tức là Điển Ông lại lên tiếng. Cô nói Điển Ông, mẹ nói các vị Phật và Bồ Tát tàn lẫn mất tâm. Điển Ông tàn lẫn mất tâm cả đêm nay để cho tôi bị đánh, bị nhục hình đến như vậy. Rồi bây giờ Điển Ông về lên tiếng rồi đó sao? Để chịu trách nhiệm tiếp tục hoằng pháp đó sao? Nếu tôi không hoằng pháp nữa thì Đức Ông có chẹt cổ tôi không? Hay tôi không hoằng pháp nữa thì Đức Ông đánh đổi bằng những trận khảo hành ghê gớm nhất trên cõi đời này như vậy hay không, Đức Ông? Bây giờ thì thôi, bỏ qua đi. Người ta nói có những sự việc mà người ta gọi là giấu trong bóng tối, bởi vì nói ra thì thêm nhục. Thế thôi. Nếu vị Lai Pháp mà những cái điều này môn sinh họ biết, nhưng ngôn sinh biết cũng chỉ biết một mà không biết 10, không biết đến 100. Còn cái điều mà cô này rên than khóc trên trang mạng trong những lúc bi thương thảm khổ nhất, thì chỉ đáng một mà không đáng 10, không đáng 100 những gì người cô này phải chịu từng ngày một. Chưa có một ngày nào bình yên, chưa có một giờ nào bình yên cả các bạn. Nhưng mà người ta nói rằng gọi là cái gì? Tốt khoe, xấu che, những gì đưa lên trên trang mạng là những gì tốt và những gì mà các đấng muốn thể hiện, muốn biểu lộ, muốn truyền trao, muốn giảng. Còn những gì mà người cô này phải chịu thì giấu trong bóng tối của bốn bức tường câm. Vậy đó, các bạn. Bây giờ, cô sẽ đọc cho các bạn nghe lời tin nhắn của bạn này nói chuyện với cô. Cô đọc cho các bạn nghe nhé. Bạn ấy viết cho cô. Con có thể gửi cúng dường tam bảo hộp bánh trung thu không cô? Con sợ làm phiền đến cô, mong cô nhận cho tấm lòng này của con. Cô viết: chi cực công vậy con ơi, con dạo này ra sao, hiện giờ đang ở đâu vậy? Bạn ấy trả lời: con chúc cô mãi vui và mãi mãi vẫn vui, mãi khỏe mạnh và vẫn sẽ mãi mãi khỏe mạnh, mãi đẹp rạng rỡ tuyệt vời và mãi mãi vẫn sẽ đẹp tỏa sáng rạng ngời. Giống như bài thơ con sáng tác tặng cô đây: lạ kỳ một đóa liên hoa, nhiệm màu nở rộ, ngát thơm tuyệt vời, hương thơm xông khắp đất trời, huyền quang diệu chiếu, đẹp lòng huyền vi. Ngàn năm bia sử còn ghi, phước dày đức lớn thật vô vi, tử sanh chỉ là trò du hí, vào ra tự tại cười ha ha. Đại hạnh bồ đề viên mãn trí, hư không đại định nhập vô dư, linh quang diệu chiếu hằng sống mãi, tự tại kim cang hỷ lạc vương. Sáng tác: con vẫn là con thơ của mẹ, con vẫn là con khờ của cha ghi tên. Xong cô viết trả lời: cảm ơn con rất nhiều. Phần căn của con là kim cang thần tướng, lại là nam tướng mới hay. Chắc tiền căn có phạm tội nên kiếp này ra thân nữ, ráng giữ đạo cách để được về lại ngôi xưa nho nhỏ. Bạn trả lời cô: vui sướng ghê khi được cô cho hay tin này. Con cảm ơn cô nhiều lắm vì đã nghỉ hưu rồi mà vẫn quan tâm đến con. Con xin đối trước cô đời đời kiếp kiếp sẽ giữ đạo đức thiện lành nhất, hiền từ nhất để được cô quan tâm, thương yêu, hòa vào lòng từ bi hỷ xả của cô, để được phúc lạc vô biên và hạnh phúc mãi mãi. Con chào cô, chúc cô vui. Con xin lỗi vì đã làm phiền đến cô, nhưng cái đầu của con nó cố gắng để hiểu mà nó thể nào không thể nào hiểu được. Kim cang thần tướng là mấy hình tượng của các vị hộ pháp ở trong chùa. Vậy không phải là Bồ Tát hay Phật sao? Con hứa với cô câu hỏi này là câu hỏi cuối cùng của con. Từ nay về sau con không dám hỏi nữa để làm cho cô mệt nữa. Vậy đó. Và bây giờ thì cô sẽ nói về kim cang thần tướng cho các bạn nghe, nghe chưa? Cũng là để trả lời cho bạn ấy. Đó là cô nói theo những gì cô biết, không nói theo sử sách. Bởi vì sử sách của đạo Phật thì kinh sách viết theo cái hiểu biết của những bậc tiên nhân, hiền triết, hiền tiền kiếp, kinh giảng, sách giảng, sấm giảng, và người ta viết lại. Còn cô thì là người thực nghiệm. Những gì cô biết trong 40 năm nay đều là thực nghiệm, và cô không chấp nhận lấy lý thuyết làm thực nghiệm. Cô cái nào cô điều tra được, cô tìm biết được cô thấy được và cô xác định được thì cô mới truyền trao. Và những gì cô truyền trao suốt 40 năm nay là sự thật 100%. Sự thật được soi rọi đến tận cùng của cái vô minh, được soi rọi đến tận cùng của nguyên lý, chân lý, cốt lõi của đạo. Bởi vì cô có cái phép, cô có đôi mắt âm dương để soi thấu tận tường một kiếp, nhiều đời kiếp của mỗi một nhân thân. Thì ở đây cô biết và cô nói cho các bạn biết về kim cang thần tướng là như thế này. Bất cứ một cái đường hướng tu tập, một tôn giáo nào cũng có hai nhánh, một nhánh tu động và một nhánh tu tịnh. Nhánh tu động gọi là thần tướng, nhánh tu tịnh gọi là thánh tướng, thánh căn. Thì là cái nhánh thu nói bậy, cô xin lỗi, cho cô nói lại. Cái nhánh tu thánh thì không gọi là thánh tướng, nhánh tu thần gọi là thần tướng. Tướng có nghĩa là quan thần tướng đó các bạn. Còn tu thánh thì gọi là thánh chứ không gọi là thánh tướng. Cô nói sai rồi, cho cô xin lỗi. Thì là ở bên Mật Tông cũng vậy. Mật Tông có hai nhánh là nhánh tu thần và nhánh tu thánh. Nhánh tu thánh là ở những bậc đạo cao đức rộng, tu nhiều đời nhiều kiếp, xuống trần tiếp tục tu làm thầy truyền tải đạo, có đệ tử và lưu truyền kinh sách pháp đạo và dạy cho các đệ tử các phương pháp, các cách để tu và hành. Thì đó là các vị thầy nhiều đời nhiều kiếp đã đạt quả vị cao. Đó là các chư vị thần tướng kim cang, chứ không có Phật tướng nha các bạn. Không gọi là Phật, Phật kim cang là sai rồi. Kim cang hoặc Phật sai rồi. Thần tướng đạt ngai vị cao nhất là Bồ Tát và không bao giờ đạt ngai vị Phật cả. Cũng như Di Lặc Tôn Phật sai rồi. Di Lặc Bồ Tát chứ không có Di Lặc Tôn Phật. Bởi vì nguyên tắc là từ ngài Đức Bổn Sư, từ ngài Đức Bổn Sư mà xây, từ ngài Đức Bổn Sư mà đi về Niết Bàn mãn báo thân thì không bao giờ xuống thế nữa. Và Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật cuối cùng đắc quả vị Phật ở cõi Ta Bà, nghe chưa? Và kể từ cái giờ phút mà Đức Phật Thích Ca về trên rồi thì không về đời sau, không còn đắc quả vị Phật nữa, chỉ tới quả vị Bồ Tát thôi. Và cái quả vị Bồ Tát đó là từ các vị ở bên cung Thiên Trào cắt cử qua để tu tập, để hành trì, để bảo vệ chánh pháp, để trùng tu chánh pháp, vân 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 vân. Chỉ đạt đến quả vị cao nhất là Bồ Tát phẩm, không có cao hơn nữa, không đạt Phật. Không đạt quả vị Phật. Thì ở đây cô quay lại những vị cao, thật cao, thật cao thì gọi là kim cang thần tướng, là đại diện chung của cái đường hướng tu tập của bên phái Mật Tông, gọi là kim cang thần tướng. Cũng là Bồ Tát đấy các bạn. Các vị thần tướng cao mà chủ trì đạo pháp nhiều đời nhiều kiếp gọi là Bồ Tát đấy các bạn, đạt quả vị cao nhất. Thì ở đây cô khẳng định lại với các bạn, những vị mà thần bên kim cang không có Phật, chỉ có Bồ Tát và thần tướng. Vị cao nhất thì đạt là Bồ Tát kim cang. Còn các vị thần, chư vị thần tướng cũng là vị nhiều đời nhiều kiếp đắc quả vị bên đường tu tập. Đây là một nhánh đi theo cái nhánh chính của đạo Phật, cũng y như vị lai pháp, cũng là một nhánh xuất thân từ nguồn cội gốc của Đức Bổn Sư Thích Ca, và đi theo một cái đường hướng khác, theo một cái nhánh đường tu khác. Cô nói rồi, cùng xuất phát từ một xuất phát điểm, nhưng mà mỗi người cái dòng sông từ nguồn đổ xuống có dòng đi qua bờ đông, có dòng đi qua bờ tây, có dòng đi qua bờ nam, có dòng đi qua bờ bắc, đi theo hướng bờ bắc. Thì mỗi một dòng mang theo cái nguồn cội gốc cộng với cái mới, hiện sinh, hiện đời, hiện kiếp, à, qua cái hoàn cảnh, địa cuộc, vân vân, sẽ có những cái theo dòng, xuôi dòng, sẽ phát sinh ra những cái nhánh, cành, nhánh tựa vào nguồn cội gốc dưới cội bồ đề ở miền Linh Thứ. Thì ở đây, vị Lê Pháp, cô vẫn không chối bỏ vị Lê Pháp là đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và phần căn của cô là công chúa Gia Du Đà La, là căn Quán Âm Diệu Thiện. Và Quán Âm Diệu Thiện chính là phần căn của công chúa Gia Du Đà La. Và công chúa Gia Du Đà La là người vợ, nàng công chúa vợ của Sĩ Đạt Ta Hoàng Tử. Và Sĩ Đạt Ta Hoàng Tử lên núi tu tiên tu Phật để đắc quả vị Phật. Không phải chỉ một đời mà đã 1772 đời kiếp tu tập. Kiếp thứ 1772 mới đắc thành quả vị Phật. Với pháp hiệu, danh hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì Quán Âm Diệu Thiện là đệ tử chân truyền của Đức Bổn Sư. À, và đệ tử chân truyền đó, Đức Bổn Sư đã lựa chọn một người tin tưởng trong hàng đệ tử. Thứ nhất là người của mình, người của ta. Và thứ nhì là người, một Đức Bồ Tát hiền lành, nhu thuận, rộng lượng, bao dung, đa cảm, yêu thương quần sanh để chấp nhận hy sinh làm người cô của vị Lê Pháp 40 năm nay. Hy sinh vì chúng sanh, chưa lấy một đồng công xá. Hy sinh ứng cứu cho quần sanh, đem thân mạng của mình đánh đổi nghiệp lực cho chúng sanh. Và cái sự đó quá sức là bi thương và thống khổ đối với người cô này. Và đồng thời cô dám nói rằng trong tất cả các đường hướng tu tập theo Phật cách, theo Phật đạo, theo Phật giáo, không có đường hướng tu tập nào mà cái người điều hành cao nhất, một người cô chủ, minh chủ, đạo chủ lại bị tra tấn, khảo hành từng ngày, từng giờ, bi thương, thống khổ như cô. Nếu vị Lê Pháp không đi theo con đường hành đạo, ứng cứu, cứu trợ quần sanh thì cô này không ra nông nổi. Nhưng nếu vị Lê Pháp không dùng quyền phép và công năng của mình để chứng minh, chứng tỏ với thế giới loài người rằng vị Lê Pháp nói được, làm được, thì trong thời mạt Pháp này vạn vạn người tu, có mấy người mà đắc được quả vị, có mấy người tu mà đủ tính tâm hả các bạn? Bởi vậy mà vị Lê Pháp không làm cho mọi người thấy sự hơn hẳn, cái sự quyền nhiệm, sự kỳ diệu. Nếu ở vị Lê Pháp, các đấng trời người không về thuyết giảng. Các bạn, 40 năm nay, mỗi một lần cô cầu kiến thì có một đấng về thuyết giảng. Tất cả các cung, các cõi, từ cung trời tới cung Phật, từ Diêm La Cung cho tới mười phương, tám hướng, cho tới các thiên ma, cho tới các chư vị quan thần tướng, cho tới phán quan ở thiên trào. Khi cô kính mời thì các vị thảy đều vui vẻ về và ban cho một thời pháp giảng. Và thời pháp giảng ở vị Lê Pháp không theo một kinh sách nào, một khuôn mẫu, một ba rem nào cả, mà nó đi theo đường hướng tu tập và hành trì của riêng vị Lê Pháp. Nói theo cách của vị Lê Pháp là tu giữa đạo, tu ở giữa đời. Người ta nói cái gì? Thứ nhất, cô quên rồi, nhất tại thị vậy tại nhất nhất hơi cô quên mất rồi gì vậy? Nhất tu ở chùa, hai tu ở chợ, và ba tu ở ở đời gì á, cô quên rồi các bạn. Bởi vì cô cũng không phải là đệ tử quy y theo Phật cái gì đó, nhất tại thị gì gì đó, cô quên mất rồi. Thì đại khái là như vậy. Tu á, thì tu ở chùa, tu pháp, tu đồ dễ lắm, tu ở nhà dễ lắm, nhưng tu giữa chợ là khó nhất. Cho nên là vị là pháp tu giữa chợ, tu ngoài đồng. Ở bên bờ suối cô cũng có thể thuyết một vài giảng bất cứ lúc nào cô nổi hứng, và bất cứ lúc nào các huynh đệ đặt câu hỏi, đặt thắc mắc là cô nổi hứng lên và cô nói một vài 3 4 10 5 10 phút. Đang ở ngoài chợ, đang ngồi trong quán nước mía bên vỉa hè ở dưới hàng cây, cô cũng nói được một vài. Và ban đêm khi đang nằm ngủ, nổi hứng nghĩ đến một đề tài, ngồi dậy bật đèn lên lại nói một phai, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu và bất cứ với con người nào. Người cô vị Lê Pháp này chưa bao giờ phải ấp úng, chưa bao giờ phải uốn lưỡi, chưa bao giờ phải nói chịu thua, thì hóa ra là mình kiêu căng ngã mạn. Nhưng mà rõ ràng một điều rằng cô chưa hề phải bí lời trước tất cả mọi giai tầng, trừ từ người trí thức cho tới người bình dân. Những lời giảng của cô đều thấm đẫm tình người, tình đạo. Những lời giảng của người cô vị Lê Pháp này đều đi sâu vào lòng người với cái tấm lòng từ bi đại độ. Và nguyên tắc của vị Lê Pháp này, mấy nguyên tắc cốt lõi rằng từ bi, kham nhẫn, buông xả thì đạt đạo giải thoát. Và giải thoát ở đây không phải là thành Phật, giải thoát ở đây là trở thành vị thánh của vị Lê Pháp. Và hết một vòng luân hồi thì đi về trên, được vào trong cái hành cung của vị Lê Pháp, và đời sau lại tình nguyện xuống thế mà độ trần theo cách riêng của vị Lê Pháp. Cũng như đạo Phật gọi những người xuống thế này để mà hoằng khai pháp đạo trong thời mạt pháp, trong thời điểm hiện tại, gọi là các thị giả của Phật, không phải là Bồ Tát nha các bạn. Nghe cô khẳng định lại để các bạn hiểu rõ hơn. Các vị Bồ Tát không giảng đạo, các vị Bồ Tát hoằng hóa chúng sanh, và các vị Bồ Tát ứng cứu quần sanh. Giảng đạo là hạ sách, giảng đạo là nghề tay trái. Còn các vị thị giả của Phật, giảng đạo là nghề chánh phẩm, nghề tay phải. Và các vị thị giả của Phật không được phép can thiệp vào nghiệp quả của ai. Nghe chưa? Các bạn phân định rõ ràng ở chỗ này. Thị giả của Phật chỉ được phép thuyết giảng, chuyên nghiệp, không được phép can thiệp vào nghiệp quả của ai. Còn các vị Bồ Tát, nhiệm vụ chính là hộ trì quần sanh, chỉ quần sanh đi theo con đường Pháp. Và nếu có thuyết giảng cũng là chỉ mượn mái chèo khỏa sống vậy mà. Chuyên nghiệp của các vị Bồ Tát là hộ trì quần sanh. Còn chuyên nghiệp của các vị thị giả của Phật là thuyết giảng, truyền tải đạo. Còn người cô vị Lê Pháp thì lại dạy dột đi theo hai đường hướng, vừa tu tập vừa hoằng truyền, tu tập vừa hoằng truyền, vừa cốt thánh vừa cốt thần. Tu theo thánh pháp mà hành theo thần pháp. Chính vì vậy vị Lê Pháp là một pháp môn bi thương thống khổ nhất, là một pháp môn mà bi thảm nhất ở cõi trần miền, là một pháp đạo mà đưa đầu ra chịu bán, đưa cái con thuyền vượt sóng ngàn khơi. Giống như ngày xưa cô có đọc một câu chuyện là sự tích con chim áo già, là có một cái vị tu, một người nam tu nhiều năm và phát nguyện rằng làm một chiếc ghe và chèo đưa mọi người từ bên bờ này qua bờ sông bên kia của một con sông lớn, sóng gió ngập trời, không lấy tiền ai cả. Trong một kiếp xin thì Quán Âm Bồ Tát hiện ra nói: nếu mi chèo thuyền qua sông đủ 10 lần ta cho mi đắc quả vị Bồ Tát. Thế là một cuộc đua đã được ra cái phần thưởng cuối cùng. Người nam đó, có một người phụ nữ đến và mang theo một đứa con, xách một túi xách và cầm một cái áo khoác bên ngoài và đội một cái nón lá bên trên đầu và ới ới chở tôi qua sông. Thì cậu ngừng lại chở qua sông thì quay lại: ôi trời ơi, đứa con trai tôi bỏ quên ở bển rồi. Thì cái cậu nam này kiên nhẫn chở ngược trở lại, dòng sông sóng gió, sóng chèo rất là khó khăn, chàng đã phát nguyện chàng nhất định phải đạt được. Trở lại lần thứ hai, qua tới bên kia: ôi ôi tôi quên cái giỏ đồ, ôi ôi tôi quên cái nón lá. Thế là một hồi nữa chàng trai không còn chịu đựng nổi nữa, quay lại chửi: bà là cái gì, tôi đã không ăn tiền mà bà đài tôi, bà hành tôi nãy giờ biết bao nhiêu lần, nay bà quên này mai bà quên cái nọ, tôi không chở bà nữa, mắc bà đi. Thì Đức Quan Âm Bồ Tát hiện ra và bảo: mi tu cái gì mà tu, tu hú thì có đó. Thế là chàng ta buồn bã và hết một kiếp trở thành con chim tu hú ở bên bờ sông, chứ không phải chim áo dài là tích khác nữa nha các bạn. Con chim tu hú, mi tu gì mà tu, tu hú chứ tu gì mà tu. Thì các bạn các bạn nghe như vậy đi, các bạn đủ thấy rằng những cuộc thử thách của Pháp Đạo làm gì có tấm lòng của Pháp ở trong đó hả bạn? Những cuộc thử thách của Pháp Đạo chỉ như thử thách một cây cột bằng mỡ mà treo món quà cao nhất lên trên đầu cây cột mỡ. Leo lên tuột xuống bưu đầu sức tráng và không cần biết các người chấp nhận cuộc thi thì các người phải chấp nhận leo cột mỡ cho đến khi nào các người lên tận trên đầu ngọn cột, các người sẽ được phần thưởng sau cùng là đắc quả vị Bồ Tát. Vậy đó các bạn. Và người cô này xuống trần miền chưa bao giờ phát nguyện. Cô chưa bao giờ phát nguyện để đạt được một điều gì. Cô phát nguyện xuống trần miền này để ứng cứu cho quần sanh, để độ đời, độ trần. Trước Quan Âm Bồ Tát người về bảo: con Quan Âm Diệu Thiện phát nguyện xuống trần hoằng hóa độ sanh 63 năm, con sẽ sống đến 63 tuổi. Và 63 tuổi thì mãn số. Và con biết độ trần là gì không? Độ trần không phải là ở trên dòng dây xuống vực thẳm mà cứu người dưới vực thẳm nha con, mà là leo xuống vực thẳm đưa cái vai của mình cho người ta dẫm lên vai của mình mà bước lên trên bờ bình an nha con. Đó là cô nói cũng còn nhẹ nhàng, nếu nặng hơn chút nữa xin lỗi nha, để người ta leo lên đầu con mà người ta bước lên khỏi vực thẳm. Bởi vì ở đây đánh là đánh trên đầu cô, đánh xuống không hà. Những cái đòn mà xoáy vào trong đỉnh đầu cô, lúc xoáy đỉnh đầu bên phải, lúc xoáy đỉnh đầu bên trái, y như con dao Thái Lan lụi vào và ngoái, lụi vào và ngoái, đau đớn, rên xiết, lăn lộn, gào khóc, đập đầu vô trong giường, không một lực nào ứng cứu. Thế thì nếu Quán Âm Bồ Tát người có đáo trở lại 40 năm về trước để ra cho con một bài khảo thí, thì người phải nói rằng Quán Âm Diệu Thiện phải leo xuống dưới vực và để cho người ta dẫm lên trên đầu của mình. Đầu người ta bị bao nhiêu ngọn gai, bao nhiêu mảnh chai, bao nhiêu mảnh sành, thì đầu Quán Âm Diệu Thiện lãnh đủ. Đó là cho đạt công quả của người tu này. Còn cô, suốt 40 năm cô chưa bao giờ phát nguyện, cô chưa bao giờ muốn tu tập hành trì để đạt được một cái gì quả vị thân sao. Cô làm bởi vì cô thích, cô làm vì cô yêu chúng sanh, cô làm vì cô thương tính chúng trần dương đang thời mà pháp ngửa nghiêng bi thương thống thiết mà cô ứng cứu. Thế rồi tất cả những cuộc chuyển hóa ứng cứu của cô đều đánh đổi bằng đem người cô này ra mà băm dầm trần xác, leo lên đầu dậm xuống, đạp chân đạp tay và cắn và cấu và xé và chọc và ngoái và tùng xẻo. Đó là cái án 40 năm. Và cái nỗi oán hận 40 năm này không kể đâu cho xiết, từng ngày, từng ngày. Cho đến năm thứ 30 cô không chịu đựng nổi nữa và cô đã cúng cơm và tiễn căn Quan Âm Diệu Thiện về trên và nguyền rằng không bao giờ con chấp nhận căn Quan Âm Diệu Thiện ở cùng con nữa. Và cô xin căn của Lục Nương Lệnh Mẫu là Á Căn. Lục Nương Lệnh Mẫu về nắm tay con, bởi vì ở bên cung của Thiên Trào thì các Phật mẫu, các lão mẫu, các lão tướng, các thiên tướng, thần tướng, nữ tướng chưa bao giờ phải bị đau đớn như người cô này. Thế nhưng có được không các bạn? Thôi đến đây được rồi, mọi chuyện tính sao. Hãy các bạn hãy nghe cô kể tiếp vào Theo Dấu Huyền Môn. Bây giờ cho đến giờ phút này, cô nói vẫn chưa trọn thì các bạn còn chấm nhiều dấu hỏi. Đến năm thứ 30 cô không chịu nổi, cô tiễn trả căn Quan Âm Diệu Thiện. Thì từ lúc đó trở đi, cứ mỗi lần cô xin cho quảng mưa, quảng bão, khẩn cô xin cho cứu dông, độ dông lớn, những chuyện lớn, thì cô xuất thân lên giữa đỉnh trời để cô cầu xin các chư vị chú quỷ cũng như quan thần tướng ứng cứu cho cái phần nào mà cô muốn cứu. Thì thải cô đều thấy cô ra căn quan, cô ra Quan Âm Diệu Diệu Thiện mặc áo màu xanh da trời. Đó là mới đây thôi các bạn, từ 11 năm nay, 30 năm về trước, Quan Âm Diệu Thiện chỉ là một người con phụ nữ bình thường, cao lắm từ 24-25 tuổi, tóc dài tới mông và buộc lại ở sau đằng sau. Mặc một cái áo tràng y như một cái áo tràng đi chùa, không hề có áo mão mũ miệng cân đai. Đương nhiên, cái chuyện mà bị tội gì mà không được mặc áo Quán Âm, mặc dù đã đắc quả vị của Quán Âm Bồ Tát, chuyện này cô kể sao, nó thuộc về Theo Dấu Huyền Môn nha các bạn. Thì tới năm thứ 30, suốt 30 năm cô chưa hề phạm sai lầm, chưa hề làm sai, chưa hề lấy tiền công xá và ứng cứu người nhất tâm nhất dạ. Thì khi cô tiễn Quan Âm Diệu Thiện đi, thì Quan Âm Diệu Thiện đã được về căn đẹp lộng lẫy, mặc cái áo Quan Âm Bồ Tát màu xanh da trời. Và các bạn, những cái vị Bồ Tát mà để ở đằng trước cổng chùa, mặc áo màu xanh nước biển, tay cầm nhành liễu, tay bưng tịnh bình, đó chính là Quan Âm Diệu Thiện. Và Quan Âm Diệu Thiện chính là phần căn của công chúa Gia Du Đà La. Thì bây giờ 30 năm thì Quan Âm Diệu Thiện đã được về căn do cái sự mà hy sinh hoằng pháp độ sanh không công xá của cô đã làm cho căn của mẹ Quan Âm Diệu Thiện được xóa cái nghiệp quả mấy ngàn năm và trở thành Quan Âm Bồ Tát Diệu Thiện đẹp lộng lẫy. Và rồi mới đây, mới gần đây thôi, khoảng chừng chưa đầy một tháng các bạn, thì cô lại thấy cứ mỗi một lần cô xin gì cô xuất ra trên đỉnh trời, lại ra thấy ra căn Quan Âm Bồ Tát, mẹ Quan Âm Bồ Tát mặc áo màu xanh nước biển. Cô giận quá, cô không chịu, cô đã trả căn, cô nhất định không mượn quay của thần của Bồ Tát. Cô tới lần thứ ba, cô vọt lên đỉnh trời, vẫn thấy mình mặc áo là hóa ra cân quá thân Quan Âm Diệu Thiện. Cô lần thứ tư cô phải nhìn lại bộ đồ chùa cô đang mặc, bộ đồ màu xám phải không? Đúng bộ đồ đó, cô thắt lên thì không còn thấy mẹ mà thấy ra cô vậy đó các bạn. Và đến đây khoảng một tháng thì cô thấy mẹ Quan Âm Diệu Thiện mặc áo màu trắng như mây trời, đẹp lộng lẫy oai nghi, có nghĩa là phần căn cốt của mẹ đã xóa hết bụi trần, xóa hết những chướng nghiệp của mấy ngàn năm. Và bây giờ mẹ trở về căn là nhất phiến băng tâm. Còn người cô này, còn đứa con của mẹ, còn thể trần xác của mẹ thì bao giờ sẽ được gột rửa bụi trần hả mẹ? Bởi vì nó đã gieo quá nhiều, nó gánh nhiều nghiệp chướng của chúng sanh suốt 41 năm nay. Cho nên bây giờ mỗi ngày nó càng đắm sâu hơn nữa vào cái vũng lầy của sự đàn áp khảo hành. Và nếu giả địa ngục có cung có cõi, địa ngục có người chủ quản, thì ắt diêm chủ địa ngục cũng xót thương thay cho thân phận của người cô vị Lê Pháp. Tất cả các cung các cõi đều phải bi thương thống khổ cho người cô vị Lê Pháp, cũng như vị thần chủ Đà Loa, là tức là thần chủ của cuộc đất Đà Loa từ 2017 cô mua đất đến giờ phút này. Ngày ấy oán hận, ba lần ngày ấy đã về trên xin cho bằng được để cô bán được một miếng đất, và chỉ cần 10 ngày, chưa tới 15 ngày là cô bán được một miếng đất, đã ba lần như vậy. Hai lần bán hai miếng đất ở Đà Loa, và một lần nữa cô mua một căn nhà ở Nậm Giang. Thế nhưng cuối cùng ngày ấy lên từ giả tôi rời đi vĩnh viễn không trở lại. Cô nói chúng tôi có làm gì thất lễ, xin ngài dạy cho chúng tôi sám hối. Không, tôi uất hận, bởi vì tôi chưa từng thấy một người nào là thân mệnh nữ nhi, thân yếu mềm như người cô vị Lê Pháp mà bị khảo hành suốt hơn 40 năm mà không hề có lực nào ứng cứu. Tôi uất hận lắm và tôi không muốn nhìn thấy điều đó nữa. Tôi rời đi đây cô hai. Nhưng ngày ấy không đành lòng rời bỏ, cô đi về bên nhà thờ Bình Mỹ, ngày ấy cũng lẻo đẻo theo sau. Cô mua cô tìm mua đất ở trên đất nông, ngày ấy cũng đứng ra chủ trì đại cuộc cho cô. Và bây giờ khi cô trở lại Đà Loa thì cách nay khoảng một tháng, cô thấy ngày ấy mặc áo mão cân đai, quan tướng thần tướng của thiên trời. Như vậy tức là cái sự hy sinh ứng cứu cho vị Lê Pháp, cho người cô vị Lê Pháp, cho Pháp đạo trong 8 năm nay, làm cho ngài đắc quả vị của thần tướng, được cắt cử là thần tướng thiên trào. Ngài mặc áo mão cân đai, cô vừa mua áo mão cân đai của Trần Miền và tặng ngài, và cô chúc mừng ngài một mâm cơm thịnh soạn rằng ngài đã đắc quả vị thần tướng. Vậy đó các bạn. Thôi chào các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn. Thank you.
mình tâm lòng con trẻ dâng kinh lạy chào trần thế dẫu ra sao cũng mặc con nguyện tu cho hết một đời cầu xin cha mẹ ngôi trời Như Lai Phật cầu chứng lời.